Sứ điệp thần học và nội dung tu đức của kinh truyền tin. Quý bạn thính giả thân mến, sau hai mấu điểm thần học con gái Sion và ơn của thần khí, kinh truyền tin còn trình bày hai mấu điểm khác nữa là việc nhập thể và mầu nhiệm phục sinh. Câu đối đáp thứ hai, Ecce Ancilla Domini, Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin trở nên cho tôi như lời sứ thần truyền. Lấy lại nguyên văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 38. Nó bày tỏ sự sẵn sàng của Đức Maria đối với chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và tan hòa với trọng tâm của phần dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan, nghĩa là với câu đối đáp thứ ba. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Và ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Thánh Gioan viết trong chương 1 của phúc âm, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Câu đối đáp thứ ba này đóng ấn sự can thiệp của Thiên Chúa trong vũ trụ và lịch sử loài người. Và trung tâm của phần dẫn nhập phúc âm trở thành trung tâm của kinh truyền tin. Đó là thời điểm viên mãn mà Thánh Phaolô đã nhắc tới trong chương 4 thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Đức Maria, người đàn bà, diễn tả sự đồng ý của mình nhân danh dân Israel dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Từ cử chỉ đức tin ấy nảy sinh ra giao ước mới, được diễn tả bởi việc nhập thể của con Thiên Chúa. Con tim của mẹ Maria đã là con tim mới tiếp nhận và sống các điều luật của Chúa và mở ra cho cuộc sống hiệp thông của giao ước mới, như ngôn sứ Ezekiel nói. Đấng Thiên Sai ngôi lời bắt đầu trong thịt xác một kinh nghiệm ơn cứu độ định đoạt đối với loài người. Nó vén mở ơn cứu rỗi trong cốt lõi đã được thực hiện trước cho mẹ Maria và mở ra con đường cứu độ. Con Thiên Chúa trở thành con loài người để đem con người vào trong chức là con Thiên Chúa. Người xuống thế để lại lên trời, lại về cùng Thiên Chúa Cha, như người đã nhiều lần lập lại với người Do Thái và các môn đệ. Đó là điều cũng được khẳng định trong số 22 Hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Chúa Kitô. Chúa Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Điểm thần học thứ 4 của kinh truyền tin là mầu nhiệm phục sinh. Ai nói tới việc nhập thể là nói tới thập giá. Trở thành người đối với ngôi lời trong một nghĩa rất nhiệm màu nhưng cũng cụ thể là sự hủy diệt. Còn hơn thế nữa, như nhiều người nói, là sự hủy diệt sự sống sâu thẳm hơn nữa dẫn đưa tới thập giá. Việc nhập thể được hướng tới thập giá, sự cứu thoát trở thành ơn cứu chuộc nhân loại trên thập giá vinh quang của Chúa Kitô. Các lời khẩn khoản hiện diện một cách gián tiếp trong các câu đối đáp của kinh truyền tin, nhắc tới một cách rõ ràng trong các lời cầu kết thúc, biến cố nhập thể của ngôi lời mở ra cho thực tại phục sinh, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại. Trong lời nguyện Gratiam Tuam, như đã nói, sự hòa hợp này thật là gương mẫu. Gratiam Tuam quesumus domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, et resurrectionis gloriam perducamur, per eumdem Christum dominum nostrum. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa đổ ơn Chúa xuống trong tâm trí chúng con, để chúng con là những người được thiên thần loan báo cho biết việc nhập thể của Chúa Kitô là con Chúa. Vì cuộc khổ nạn và thập giá của người, xin cho chúng con được đem tới vinh quang phục sinh của người, nhờ cũng một Chúa Kitô Chúa chúng con. Lời cầu chúng ta thường đọc là: Lạy Chúa, xin ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công nghiệp Chúa Kitô chịu nạn chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được lên nơi vinh hiển cũng nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Sự hòa hợp này cũng rõ ràng trong lời cầu thứ hai, là lời nguyện của lễ truyền tin, được Đức Giáo hoàng Phaolô VI cho phép thay thế lời cầu truyền thống. Deus, qui de beate Mariae Virginis utero verbum tuum, angelo nunciante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut qui vere eam genetricem Dei credimus. Eius apute intercessionibus adjuvemur, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa là đấng muốn rằng lúc Thiên Thần truyền tin, ngôi lời của Chúa nhận lấy thịt xác trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tin người là mẹ thật của Thiên Chúa, thì cũng được trợ giúp bên Chúa nhờ lời bầu cử của người. Vì Chúa Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong lời nguyện này, Chúa cứu thế khi trở thành người, cho tới chết, trao ban cho chúng ta khả thể tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Trong biến cố nhập thể đã bắt đầu sự hiệp thông giữa trời và đất. Trong biến cố cái chết và sự sống lại, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Roma và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Và cũng như trong biến cố thứ nhất, Thiên Chúa xin sự cộng tác của Đức Maria. Trong chương trình tình yêu của người, người muốn rằng sự cộng tác này tiếp tục cả trong biến cố thứ hai. Đó là lý do tại sao mẹ Maria đã đi theo con mẹ cho tới giây phút cuối cùng dưới chân thập giá. Đức Maria, con gái Sion, trong giờ của Chúa Giêsu Kitô được mặc khải như là bà Jerusalem mới, mẹ của tất cả mọi kẻ tin nơi Đức Giêsu Kitô, như các tín hữu hiện diện nơi người môn đệ được yêu đứng gần thập giá. Khi đó mẹ Maria diễn tả giáo hội mẹ, trong đó Chúa Kitô đấng cứu thế quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa, Do Thái cũng như dân ngoại. Ngoài bốn mấu điểm của sứ điệp thần học, kinh truyền tin còn có các nội dung tu đức nữa. Giá trị việc chiêm niệm các mầu nhiệm này không thay đổi, như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã trình bày trong số 41 tông huấn Marialis Cultus. Thế rồi việc đề nghị tín hữu đọc kinh truyền tin ban sáng, ban trưa và ban chiều là lời mời gọi thầm sống các liên lụy của lời kinh. Trước hết là việc loan báo tươi vui bằng cách nhận lấy trong sự hiện diện của Thiên Thần một kiểu mới trong việc rao truyền tin mừng từ phía Thiên Chúa và nơi Đức Maria, người đã được loan báo tin mừng, một dấu chỉ đối với từng tín hữu, để biết kết hiệp tâm trí trong việc đáp trả lại sứ điệp của Chúa. Tiếp đến là ơn tràn đầy của thần khí bằng cách chiêm ngắm sức mạnh tạo dựng này nơi Đức Maria, như là việc thực hiện trước sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi mỗi tín hữu diễm phúc. Thứ ba là phản đề được thành toàn khi nhìn thấy trong cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Đức Maria và sứ thần Gabriel việc đối nghịch rõ ràng với cuộc chuyện trò đem lại cái chết giữa Eva và con rắn. Thứ bốn là cuộc tạo dựng mới, nhận ra trong sự can thiệp của Chúa Thánh Thần trên Đức Trinh Nữ để tạo thành Adam mới, việc thành toàn ngôn sứ công trình của Thiên Chúa là đấng từ đất đồng trinh đã rút tỉa ra Adam cũ. Thứ năm là sự kết hiệp hôn nhân khi nêu bật rằng trong việc nhập thể, ngôi lời đã nhận lấy bản tính nhân loại để con người nhận được thiên tính. Thứ sáu là cuộc đối thoại thê thảm, trong đó câu trả lời cho chương trình cứu rỗi loài người của Thiên Chúa được giao phó cho trái tim và môi của một phụ nữ. Thứ bảy là lòng đạo đức sâu xa, vì lòng đạo đức Kitô nghe tiếng vọng của hai lời Fiat xin vâng, nòng cốt của việc nhập thể. Tiếng có của ngôi lời và tiếng có của Đức Trinh Nữ. Và trong hai tiếng xin vâng ấy, chúng ta tìm thấy mẫu gương cao nhất của thái độ tôn giáo, là khiến cho việc vâng lời Thiên Chúa Cha và tình yêu thương đối với các anh chị em khác trở thành kinh nghiệm tinh tuyển nhất của việc phụng tự. Thứ tám là việc tiếp nhận sự tỏ hiện vinh quang cứu thế, bởi vì trong cuộc đối thoại giữa Đức Trinh Nữ và Thiên Thần, người ta nhận ra các tước hiệu và các tương đồng nòng cốt của Đấng Cứu Thế, nguồn gốc và chức là con Thiên Chúa, điều kiện là người, nhà David, phẩm giá vương giả, sứ mệnh cứu độ, và người ta cũng nhận thấy việc hiện thực lời loan báo việc thụ thai đồng trinh Đấng Cứu Thế. Thứ chín là việc báo trước sự sống lại. Bởi vì tín hữu hiểu rằng biến cố ngôi lời tự hạ mình xuống điều kiện của người tôi tớ, của nô lệ, đã là tiền đề cần thiết của việc tôn vinh Đức Kitô là Chúa. Thứ mười là sứ điệp muôn thuở về phẩm giá con người, bởi vì không thể cử hành với sự thật việc đạo đức này mà không bị xúc động bởi sự cao cả của số phận là người, được mời gọi gia nhập tổ chức của Thiên Chúa, mà không bị thúc đẩy sống các nội dung với sự trung thực bằng cách khám phá ra và tôn trọng ánh sáng của ngôi lời và mầu nhiệm sự sống nơi mỗi người. Tóm lại, việc suy niệm các kiểu diễn tả thần học và tu đức cô đọng sâu xa trong thói quen đạo hạnh đọc kinh truyền tin, không cần sửa đổi gì. Nó hòa hợp với việc kéo dài lời chào Đức Trinh Nữ và trong việc chạy tới với lòng xót thương và bầu cử hiền mẫu của mẹ trong kinh kính mừng. Vì giá trị của nó củng cố thời điểm suy gẫm sâu xa với lời cầu nguyện, mặc dù phải được coi như là lời cầu nguyện trong chiều kích đúng đắn và trong ánh sáng đúng đắn của nó, mà không gia tăng gì. Kinh truyền tin được trình bày trong tất cả sự hữu hiệu mục vụ của nó. Ngoài ra, vì sự kiện tôn sùng mẹ Maria rất thánh là đấng được kết hiệp một cách không thể tách rời được với công trình cứu độ của con mình, kinh truyền tin là một thực hành đạo đức, không chỉ hòa hợp với chính phụng vụ mà trên bình diện lịch sử và một cách cụ thể cũng được linh hứng, từ đó và trong một cách thế nào đó cũng dẫn đưa tới phụng vụ nữa. Trong nghĩa này, sự vững vàng của lời kinh được xây dựng với sự tươi mát của nó. Sự tươi mát ấy giúp người cầu nguyện kinh ngạc trước biến cố làm nảy sinh ra ơn cứu rỗi. Kinh truyền tin là lời cầu nguyện trở thành một mảnh của vẻ đẹp, dẫn đưa tới cái đẹp, cái mỹ. Cổ xưa biết bao, nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ. Và chúng ta cần dành khoảng trống giá trị cho các kiểu diễn tả lòng đạo đức đối với Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria của mọi thời đại.